This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì sau khi liên lạc được với lại người viết văn quân đội Phan Nhật Nam, thì chúng tôi xin được thực hiện gửi đến cho quý vị chương trình thời sự cùng với cậu Phan Nhật Nam. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được trở lại với người lính viết văn Phan Nhật Nam để thực hiện chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại cậu Nam. Đầu tiên thì Hòa Tính xin được chào anh Nam. Anh Nam có khỏe không anh Nam? Thì lại là đứt đường line, dứt đường line nữa rồi. Thưa quý vị đợi Hòa Tính trong chốc lát nhé thưa quý vị. Thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã liên lạc được trở lại với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Tính đầu tiên thì Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay làm anh Nam người lính viết văn của chúng ta có khỏe không nè?
Cảm ơn Hoàng Tính sau mấy tuần bị không liên lạc được với nhau hôm nay. Cảm ơn tôi rất là khỏe. Cảm ơn Hoàng Tính và quý vị vẫn theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Thôi, nghe nói là anh Nam khỏe là Hoàng Tính cũng vui, vui lắm rồi. Thôi bây giờ chúng ta thực hiện theo những cái email sau cùng mà anh Nam nói yes, we are, làm hai cái chủ đề của hai cái câu hỏi về cố đệ nhất phu nhân, ông Thiệu, cũng như là ông Bùi Diễm nhé, thưa anh Nam.
Vâng, đúng như vậy, đây là những nhân vật của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta phải có nhiệm bổn phận. Phải nhắc đến những cái quý vị này, vì đây không phải là những vấn đề của cá nhân mà đây là một biểu tượng của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa.
Đúng vậy, thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, tuần qua thì có hai cái chết mà của hai nhân vật rất là nổi tiếng. Trước tiên chúng tôi xung nói về cố đệ nhất phu nhân của cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì bà được nhớ đến là một người đàn bà quý phái, sang trọng, không dính dáng gì đến chính trường của chính trị. Và tên tuổi của bà đã được gắn liền với bệnh viện có một cái tên là Vì Dân ở ngã tư Bảy Hiền. Anh có nhận xét hay hoặc là có những cái vấn đề thời sự trong cái thời gian mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như là bà cố đệ nhất phu nhân của chúng ta hay không, thưa anh Nam?
Thưa với lại anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta phải đề cập đến vị đệ nhất phu nhân bà Nguyễn Thị Mai Anh. Tại vì thế này, thứ nhất là vấn đề con người. Cho dù rằng người có thể có những cái ý kiến, có những cái dư luận, có những cái nhận định chống đối với ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cách nào đi chăng nữa, nhưng mà tất cả hình như 100% đều phải đồng ý một điều: bà Nguyễn Văn Thiệu đã có một nhân dáng mà chúng ta gọi là đệ nhất phu nhân, về phong cách, về... Tôi không nói về vấn đề thẩm mỹ, tôi không nói về vấn đề vóc dáng, về cái hình thái của vật chất, nhưng tôi nói đến cái phong cách của cao quý, nó toát lên ở trên người đàn bà gọi là đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều này cả trong nước lẫn ngoài nước thấy rất rõ, tại vì thời song song với thời đại của bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh, bà Nguyễn Văn Thiệu, Thì có những đệ nhất phu nhân khác của vùng Đông Nam Á và trên thế giới. Như nước Mỹ thì có bà Jacqueline Kennedy. Ở Phi Lục Tân thì có bà Marcos. Ở Thái Lan thì có bà Hoàng hậu Thái Lan. Và công tâm mà nói, trung trực mà nói, và khách quan mà nói thì thấy rằng đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa không có thua kém gì mà nếu nói một cách thực hơn nữa, mà có cái phẩm tính của cái người đàn bà Việt Nam, của người đàn bà miền Nam, của người vùng châu thổ trong Cửu Long, sự phúc hậu, cái phẩm hạnh nó cao quý, nó nổi bật lên. Đó là so với các đệ nhất phu nhân cùng thời. Chứ đừng nói là so với những người đàn bà gọi là đệ nhất phu nhân của trong thời đại này, như là đối, ngay cả đối với nước Mỹ trong thời vừa qua, hay hiện tại, hay là đối với những cái người, những cái chính nữ chính khách, rõ ràng đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa đứng cao hơn hẳn. Đó là chưa nói đến thì các vị gọi là đệ nhất phu nhân của Hà Nội thì rõ ràng thì với tất cả cái sự thu lậu, sự xấu xí trong phẩm hạnh, ở trong tinh thần cũng như vật chất, không thể nào mà sánh được với đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Đó là vấn đề con người. Rồi đến cái vấn đề việc, tức là cái bệnh viện vì dân như anh Hoàng Tín đã vừa đề cập, thì đây là một điều mà chúng ta cần phải nói rõ. Vô tình là chính cái miếng đất của đại bệnh viện vì dân là của Tiểu Đồng Ba Nhảy Dù. Và cái Tiểu Đồng Ba Nhảy, cái đất của Tiểu Đồng Ba Nhảy Dù đó cũng như đất mà trước tại Hoàng Hoa Thám là thuộc về của Sư Đoàn Nhảy Dù. Nhưng mà nó thuộc về công điền công thổ của tỉnh Gia Định. Và công điền công thổ đó đã được cấp cho những đơn vị quân đội. Đó là Tiểu Đồng Ba Nhảy Dù, đó là Sư Đoàn Nhảy Dù mà trước 1965 chỉ là Lữ Đoàn Nhảy Dù. Thì bây giờ miếng đất đó được giao lại cho bệnh viện vì dân, nó vẫn là thuộc công điền quân công thổ của quốc gia. Cái điều này rất khác biệt với chính sách ăn cướp đất của chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của chế độ Hà Nội, là ăn cướp đất của dân, ăn cướp đất của đất nước, ăn cướp đất của tiên nhân để lại để bán cho ngoại quốc. Cho nên cái vấn đề này ít ai để ý, nhưng vì đây đất này là đất của Nhảy Dù, đất của công điền công thổ của tỉnh Gia Định, cho nên vô tình mà tôi được biết ra. Vấn đề thứ hai, cái bệnh viện vì dân là một cái bệnh viện được trang bị hiện đại nhất của vùng Đông Nam Á, và nó đã có cái cửa tự động. Tại vì sao? Tại vì cái một trong những kiến trúc sư của để xây dựng nên bệnh viện vì dân là anh Nguyễn Hồng Hà, một anh bạn cùng học với tôi ở miền Trung. Và thứ ba, đây là vấn đề quý nhất. Bệnh viện vì dân là một cơ quan y tế phục vụ miễn phí cho người dân, chứ không phải cho chức quyền, cho quân đội, mà như cái chế độ gọi là ở Hà Nội, gọi là của dân, vì dân và tư dân. Thực ra đó là một chế độ ăn cướp ngày và cụ thể nhất là đó là một chế độ giết dân mà chúng ta đã thấy trong cái vụ đại dịch vừa qua. Và hiện tại đang xảy ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Anh thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, được nói chuyện, được nói những lời này về người cụ đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh, bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và bệnh viện vì dân, thì tôi nghĩ rằng đây là những điểm son mà lịch sử không thể nào phủ nhận được, mà lịch sử của dân tộc Việt Nam, của miền Nam Việt Nam phải lấy làm đó hạnh diện. Đó là một chế độ thực sự để phục vụ vì dân. Mà dù rằng người lãnh đạo Nguyễn Văn Thiệu có những cái nhận định như thế nào về chính trị, thì không thể ai mà có thể phủ nhận những nét son của chế độ Việt Nam Cộng Hòa qua hình ảnh, qua vóc dáng, qua việc làm của đệ nhất phu nhân Nguyễn Văn Thiệu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Người thứ hai chúng tôi xin được nói đến, muốn được nói đến đó là ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Ông cũng đã qua đời vào sáng 24 tháng 10 tại Tư Gia ở thành phố Rockville thuộc tiểu bang Maryland. Ông Bùi Diễm là đại sứ Hoa Kỳ, đại sứ tại Hoa Kỳ, đại diện cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1966 đến năm 1972. Và sau đó thì ông lại tiếp tục, ông giữ vai trò là đại sứ lưu động cho đến khi mà Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Cuộc đời của ông ấy cũng đã gắn bó với lịch sử cận đại của nước Việt Nam cũng như là những cái biến động của Việt Nam sau năm 1954 cho đến năm 1975. Anh Nam, anh nhận định như thế nào về cựu đại sứ Bùi Diễm thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Nếu cái câu đầu tôi trả lời về đệ nhất phu nhân Nguyễn Văn Thiệu và Bệnh viện Vì Dân do có những cái liên hệ rất là vô tình mà nó chặt chẽ vì đó là miếng đất của nhà Du. Vì cái người xây dựng nên Bệnh viện Vì Dân chính là một ông bạn của tôi, kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà. Thì với qua cái nhân vật thứ hai thì tôi lại vô tình mà được có những cái liên hệ rất chặt chẽ với cụ Bùi Diễm, cụ đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao? Vì cụ đại sứ Bùi Diễm là con ông Bùi Kỳ, là cháu của bà Trần Trọng Kim, tức là vợ của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim, là Thủ tướng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam từ tháng 3 năm 1945 cho đến tháng 8 năm 1945. Và đấy là vị Thủ tướng dân sự đầu tiên của lịch sử Việt Nam. Và cụ Trần Trọng Kim là chính là chồng của bà đó, là em ông Bùi Kỳ, mà ông Bùi Kỳ chính là thân sinh ra của cụ Trần, là cụ Diễm. Và có một điều nữa mà ít ai biết là có ông Bùi Nam là em của bà Trần Trọng Kim, là chính là thân sinh của trung tá Bùi Quyên, thủ khoa khóa 16 Đà Lạt, nên là niên trưởng của tôi, là cùng người chỉ huy của tôi, cũng đã mất trong cái thời gian vừa qua. Thì bây giờ còn liên hệ nữa là Kim Nhung Sô bắt đầu từ tháng 9 năm 2009, cái nhân vật mà để phỏng vấn đầu tiên cho cái chương trình ấy chính là cụ Bùi Kỳ hay cụ Bùi Diễm, và tôi phải làm việc rất là cẩn thận với cụ, với tất cả những cái chi tiết. Mà cho đến hôm nay, tháng 11 năm sắp đến, năm 2021, chúng tôi lại bắt đầu cái chương trình Những Người Trong Lịch Sử với cụ Bùi Diễm. Thì qua một cái thời gian từ 2009 cho đến bây giờ, trong hiện tại, tôi đã thấy ra được điều gì? Tôi đã thấy ra được cụ Bùi Diễm trong những 1954 đã có làm những cái liên hệ với văn phòng Bảo Đại qua các cái công tác mà do ông bác của mình, tức là ông Thủ tướng Trần Trọng Kim giao phó. Nếu cái sự liên lạc của năm 1954 nó hơi xa xôi, thì chính cụ Bùi Diễm lúc năm 1965, vâng, tôi xin lặp lại, cái thời điểm mà quân đội Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng mở đầu cho chiến tranh Việt Nam tháng 3 năm 1965, thì cụ Bùi Diễm là Bộ trưởng Phó Thủ tướng của Thủ tướng Phan Huy Quốc. Khi mà Thủ tướng Phan Huy Quốc từ chức năm 1965 để giao cho chế độ quân nhân từ 1965 cho đến 1967, rồi từ 1967 rồi đệ nhị Cộng Hòa được thành lập cho đến 1975, cụ Bùi Diễm tiếp tục làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa từ 1967 cho đến 1972, và tiếp tục làm đại sứ lưu động từ 1972 đến 1975. thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, trong những giây phút ngắn ngủi này, không phải là tôi đề cao, nhưng mà đây là thực tế của lịch sử. Cụ Bùi Diễm là một nhân vật ngoại giao then chốt trong giai đoạn 1967 năm 1972. Tại vì sao? Trong giai đoạn đó là người Mỹ đã mở rộng chiến tranh Việt Nam, đã có những hội nghị tại Honolulu, đã có những hội nghị tại Midway, và cụ Bùi Diễm là nhân sự về ngoại giao quốc cán của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn 1967 đến 1972. Nhưng quan trọng hơn hết, cụ Bùi Diễm là nhân sự đã làm một cái nối kết giữa hội nghị Ba Lê khai diễn từ 1968 và kết thúc ngày 27 tháng Giêng 1973. Cụ phải liên lạc liên tục ở trên trục Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn để báo cáo cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu những cái tin tức chính xác nhất, cụ thể nhất và quyết định nhất từ chính trường Mỹ và hội nghị Ba Lê. Anh thứ thưa với anh Bùi Tiến và quý vị, vì thì giờ không có, chúng tôi chỉ xin nhắc lại có một sự kiện vô cùng quan trọng trong giai đoạn đó. Đó là sự đắc cử của Tổng thống Nixon của lần ứng cử thứ nhất năm 1968. Cái điều này ở trong hồi ký, trong gọng kim lịch sử In the Jaw of History, của Bùi Diễm không xác nhận. Tuy nhiên trong chính giới, ở hồi ký của Nixon, hồi ký của Johnson và hồi ký của McNamara đều nhắc đến cái sự kiện này. Sự kiện này đó là cái sự liên lạc giữa cụ Bùi Diễm và bà Seno, là đại diện của Tổng thống Nixon trong lần tranh cử lần thứ nhất. Và người ta bảo rằng chính cái sự liên lạc của bà Seno với cụ đại sứ Bùi Diễm đã tạo nên một cái tác động rất tích cực để giúp cho ông Nixon thắng cử năm 1968. Điều này cũng là một nghi án, vì ở trong hồi ký In the Jaw of History, cụ Bùi Diễm không xác nhận, nhưng các hồi ký của Johnson, hồi ký của Nixon đều có nhắc đến. Chúng ta là những người của hậu thế, không ở trong cuộc. Tuy nhiên, chỉ có được một kết luận với tất cả sự trách nhiệm. Cụ Bùi Diễm là một nhân tố mang tính chất quyết định. Vì sao? Vì đã tạo nên một cái quyết định cho Tổng thống Thiệu là không tham dự hội nghị Ba Lê vào cuối năm 1968. Cái điều này đã tạo nên một cái ưu thế về chính trị cho Tổng thống, cho ứng cử viên Tổng thống Nixon đối với ứng cử viên Tổng thống Humphrey của Đảng Dân Chủ. Rồi cái điều này lịch sử sẽ soi sáng, nhưng chắc chắn một điều mà tôi xin lặp lại với tất cả sự trách nhiệm, đấy là sự quyết định không tham dự hội nghị Ba Lê của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do những ý kiến nhận được từ đại sứ Bùi Diễm, cho nên đã giúp cho ứng cử viên Tổng thống Nixon đã có cái ưu thế và đoạt thắng ở trong lần ứng cử năm 1968. Thưa anh Bùi Tiến và thưa quý vị, những nhân sự mà chúng ta vừa kể ra, bà đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và cựu đại sứ Bùi Diễm, là những nhân vật của lịch sử với tất cả những cái hoạt động, với tất cả cái phong cách, với tất cả cái uy tín, tên tuổi của người ta đã thuộc về lịch sử. Chúng ta và những người của hậu thế phía Cộng sản có dù dạ băm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cách nào để có thể bôi xấu được và bẻ quạc được. Và đó là những nhân sự đã tạo nên niềm hãnh diện, những nét son rực rỡ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975.
Cảm ơn từ việc người lính biết văn, Phan Nhạc Nam rất là nhiều ngày hôm nay đến với một cái chương trình, phải gọi là chúng tôi muốn đề cập đến hai nhân vật mà vừa mới qua đời của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó là cô đệ nhất phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, cũng như là người thứ hai chúng tôi, cũng như là anh vừa mới nhắc đến, đó là cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ông Bùi Hiểm, cũng vừa mới qua đời trong hôm 24 tháng 10 vừa qua. Cảm ơn anh rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình này. Cầu mong anh sẽ có rất là nhiều sức khỏe để thực hiện những cái chương trình tiếp theo nữa, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh.
Cảm ơn anh Bùi Tín, cảm ơn nghe câu chuyện về hai nhân vật rất lấy làm hãnh diện của miền Nam Việt Nam, của đổ Việt Nam Cộng Hòa, tất cả chúng ta những người sống dưới thế kỷ vị tuyến thứ 17.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, chương trình lịch sử và thời sự cùng với là người lính biết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.